Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giá chung cư Hà Nội tăng cao đột biến nhưng rất ít giao dịch.
Xuất khẩu gạo quý 1 đạt 1,43 tỷ đô la Mỹ.
Miền Trung nắng nóng vượt lịch sử ở nhiều nơi.
Trung Quốc triển khai chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trên cơ sở khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết giá bán trung bình một số dự án tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng từ 50 cho đến 70 triệu đồng một mét vuông. Tại Hà Nội thì giá bán chung cư tiếp tục tăng trên cả thị trường sơ cấp, bán từ chủ đầu tư và thứ cấp là người mua của chủ đầu tư sau đó bán lại. Đáng chú ý là dù tình trạng tăng giá tại Hà Nội đột biến tại một số vị trí, nhưng thực tế kiểm tra thì rất ít giao dịch thành công gần như không có. Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có, báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 4. Song đến ngày 27 tháng 4, thành phố Hà Nội vẫn chưa có báo cáo về vấn đề trên.
Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024 và cao điểm du lịch hè 2024 sắp tới, nhu cầu đi lại tăng cao, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các cấp, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế. Phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, chủ động phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp kịp thời.
Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết quý 1 năm 2024, gạo xuất khẩu tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng. Trong đó, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 46,4% trong tổng lượng và chiếm 45,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo. Tính chung trong quý 1, xuất khẩu gạo đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương 1,43 tỷ đô la Mỹ, giá trung bình là 653,9 đô la Mỹ một tấn. So với cùng kỳ năm trước, tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, dự kiến trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các cảng hàng không sẽ khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh và đón hơn 1,5 triệu lượt hành khách. Ngày 26 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, dự kiến đón số lượng hành khách đi lại cao nhất. Con số này tăng 16,5% so với bình quân ngày bình thường tháng 4 và bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đánh giá, sản lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.
Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, phía Cục Thương mại bằng tường Trung Quốc vừa thông báo về việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong thời gian nghỉ lễ thì các lực lượng chức năng của phía Trung Quốc sẽ làm thủ tục thông quan hàng hóa bình thường tại các cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Nà Nưa. Riêng cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Na Hình sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 5.
Ngày 27 tháng 4, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cho biết nhiều trạm đo được nền nhiệt độ cao kỷ lục từ 0,2 đến 0,9 độ C. Cụ thể trong ngày, kết quả đo được trong ngày 26 tháng 4, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 41 độ. Trong đó có một số trạm trên khu vực vượt giá trị lịch sử từ 0,2 đến 0,9 độ C như Ba Đồn vượt lịch sử 0,9 độ C, Đồng Hới vượt lịch sử 0,5 độ C, Đông Hà vượt lịch sử 0,4 độ C, Đà Nẵng vượt lịch sử 0,2 độ C, Ba Tơ vượt lịch sử 0,3 độ C.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, trong đó 11 bị can bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, cựu chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt được xác định là người liên quan trong vụ án này.
Trong sáng ngày hôm nay 27 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân, quốc lộ 1A đã có tình trạng đông đúc ngay từ sớm. Người dân đổ ra các cửa ngõ về quê, khiến giao thông tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội trở nên quá tải. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng cùng ngày, một lượng lớn các phương tiện đã di chuyển từ trung tâm thành phố theo các tuyến đường huyết mạch Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt về các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên. Tình trạng xe cộ đông đúc khiến phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm, nhất là ô tô.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26 tháng 4 đã công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ nằm trong tổng gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ vừa được Quốc hội nước này thông qua và Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành ngay trong tuần. Gói viện trợ an ninh mới trị giá 6 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bao gồm việc cung cấp các thiết bị phòng không và đạn pháo. Số thiết bị này sẽ được mua từ các nguồn ngân sách Bộ Quốc phòng Mỹ nên thời gian triển khai lâu hơn gói hỗ trợ an ninh 1 tỷ đô la Mỹ vừa được công bố trước đó, vốn được lấy trực tiếp trang thiết bị từ các kho vũ khí có sẵn của Mỹ.
Bộ Công an Trung Quốc vừa phát động chiến dịch đặc biệt Săn cáo 2024 trên quy mô toàn quốc. Chiến dịch nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang bỏ trốn ở nước ngoài. Chiến dịch đặc biệt Săn cáo 2024 là một phần quan trọng trong chiến dịch Thiên võng 2024 do Văn phòng Truy bắt thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn quốc tế và xử lý tham nhũng xuyên biên giới thuộc Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động triển khai. Theo báo cáo, trong 10 năm qua, chiến dịch Săn cáo đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn tại hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, thu hồi gần 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ.
Theo hãng tin AFP, các nhà chức trách Pháp khẳng định họ sẽ điều động thêm 6.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho Olympic Paris 2024, trong bối cảnh nhiều thông tin đe dọa phá hoại Thế vận hội xuất hiện trên mạng xã hội. Cảnh sát Pháp sẽ tập trung tại cảng biển ở phía nam thành phố cảng Marseille vào ngày 8 tháng 5 nhằm hỗ trợ đón ngọn đuốc khai mạc Olympic từ Hy Lạp. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 150.000 người đến xem sự kiện này.
Ngày 27 tháng 4, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cho biết lực lượng này đã nhận và đang nghiên cứu đề xuất mới nhất của Israel liên quan đến một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Theo truyền thông Israel, nếu đề xuất trên được đồng ý, việc tạm dừng giao tranh sẽ diễn ra chắc chắn dưới 6 tuần. Các nguồn tin và truyền thông cho biết, cuộc đàm phán giữa Israel và phái đoàn cấp cao Ai Cập diễn ra rất tốt đẹp, tập trung trong tinh thần tích cực và tiến triển trong mọi phương diện.
Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã quyết định duy trì lãi suất quanh mức 0 sau lần tăng cách đây 1 tháng. Sau khi BOJ đưa ra quyết định trên, giá trị đồng yên so với đồng đô la Mỹ đã rơi xuống mức 156 yên một đô la, mức thấp nhất trong 34 năm trở lại đây. BOJ cho rằng lạm phát sẽ ở quanh mức mục tiêu 2% cho đến tài khóa năm 2026. Trong tài khóa hiện tại bắt đầu vào tháng 4 này, chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm tươi sống được dự báo sẽ tăng 2,8%, cao hơn so với mức dự báo 2,4% trước đó.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024. Lễ hội là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Với 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 1 tháng 5.
Dịp lễ 30 tháng 4 năm nay tiếp tục đánh dấu bữa tiệc điện ảnh đa dạng và thú vị. Bộ phim Cái giá của hạnh phúc, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả sau một tuần công chiếu. Phim đã vượt mặt nhiều phim ngoại đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua.
Trong khi đó, phim Lật mặt 7, Một điều ước có lẽ là bộ phim được khán giả chú ý nhiều nhất dịp này. Nhiều người còn tuyên bố chỉ cần là phim của Lý Hải thì sẽ ra rạp. Sau thành công từ những phần phim trăm tỷ trước đó, Lật mặt 7, Một điều ước tập trung khai thác khía cạnh cảm xúc với chủ đề gia đình. Phim được khởi chiếu từ ngày 26 tháng 4.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị khán thính giả, pơ mu là một trong những loại gỗ quý thuộc nhóm A2, mọc ở độ cao trên 1.000m của hầu hết những cánh rừng có độ dốc cao trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, do tác động của con người mà hiện nay cây pơ mu có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Để bảo tồn và phát triển loại cây đặc biệt quý hiếm này, nhiều năm qua, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó lấy cộng đồng dân cư làm chủ thể. Cây pơ mu được đưa vào hương ước của bản làng là tài sản chung, tất cả người dân có trách nhiệm bảo vệ và không ai được phép khai thác.
Bao năm qua, đồi cây pơ mu ngay sau khu dân cư của bản Cáng Rông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Cả đồi có gần 70 cây, chưa kể cây con, đã được bao thế hệ bà con nhân dân của bản chăm sóc bảo vệ. Theo ông Giàng Sang Phàng, đây cũng là quần thể tập trung lớn nhất những cây pơ mu còn sót lại trên mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải.
Bản thân tôi cũng không biết cây trên đồi này bao nhiêu tuổi vì từ lúc tôi 11-12 tuổi đã có nhiều cây to hơn thân người lớn. Giờ tôi đã ngoài 60 nên chắc số tuổi của những cây pơ mu này phải trên 100 năm hoặc hơn thế rồi. Để bảo vệ số cây còn lại này, bản chúng tôi không giao cho hộ gia đình hay cá nhân nào mà quy nó là của chung cho dân bản quản lý, cấm không cho ai khai thác. Ai vi phạm sẽ phạt nặng nên số cây luôn được bảo vệ và phát triển như hiện nay.
Sở dĩ loại gỗ pơ mu được săn lùng với giá rất cao bởi độ bền và mùi hương thơm đặc trưng mà không có loại gỗ nào sánh kịp. Ngày xưa, gỗ pơ mu dùng để lợp mái nhà vì khả năng chịu nước hàng trăm năm. Nếu xẻ ván lát sàn thì mùi hương thơm vẫn được tiết ra đến khi ngôi nhà đó hỏng. Với quyết tâm gìn giữ cho thế hệ mai sau còn biết về loại cây quý này, người già ở bản Cáng Rông luôn có trách nhiệm nhắc nhở, chỉ bảo con cháu cách chăm sóc, quản lý, bảo tồn từng cây pơ mu trong cánh rừng pơ mu của bản. Bên cạnh việc bảo tồn phát triển cây pơ mu dựa vào người dân, theo anh Sùng A Giàng, bí thư đoàn xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tại những địa phương có cây pơ mu, chính quyền các xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, đánh số, khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt, tuyên truyền đến các đoàn thể, đến từng người dân, nhất là đoàn viên thanh niên ký cam kết không khai thác, có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ từng cây pơ mu đã được giao. Đồng thời, hàng năm có kế hoạch trồng mới hoặc trồng bổ sung cho những cánh rừng pơ mu hiện có.
Về ban chỉ đạo đoàn xã thì cũng đã phân công nhiệm vụ và cũng đã trong kế hoạch của năm 2024 thì chúng tôi cũng đã có kịch bản chi tiết sẽ giao cho chi đoàn bản Cáng Rông thành lập một tổ hợp tác để vận hành cũng như là tu sửa đường rồi là công tác bảo vệ đồi tại đồi pơ mu.
Là địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của cây pơ mu, xã Nậm Khắt là một trong số ít các địa phương trong huyện Mù Cang Chải còn bảo tồn được cây pơ mu. Ông Lý A Sấu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết, hiện toàn xã còn tới vài trăm cây pơ mu trưởng thành nằm rải rác ở hầu hết các bản. Thời gian qua, nơi đây cũng được các nhà khoa học lựa chọn làm nơi thực nghiệm, triển khai các công trình nghiên cứu và bảo vệ nguồn gen quý hiếm của cây pơ mu.
Chúng tôi đã xác định và chúng tôi đưa vào trong cái nghị quyết của hội đồng xã, xong là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết mà vào từng bản, thôn bản, chúng tôi tổ chức họp thôn bản, xong là để tuyên truyền cũng vừa là quán triệt cho nhân dân về công tác giữ rừng.
Tin tưởng rằng với những nỗ lực của chính quyền và sự quyết tâm đồng lòng của người dân xã Nậm Khắt nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung, loài cây pơ mu sẽ được hồi sinh trở lại trên mảnh đất này, góp phần bảo vệ nguồn gen quý hiếm và thúc đẩy phát triển du lịch xanh trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.